Thứ năm sau Chúa Nhật 14 thường niên. Bài đọc năm lẻ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 44 câu 18 đến câu 29 và chương 45 câu 1 đến câu 5. Bấy giờ ông Giu-đa lại gần ông Giô-se và nói: Thưa Ngài, xin xá lỗi, xin cho tôi hớ Ngài được nói một lời thấu đến tai Ngài. Xin Ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ Ngài. Quả thật, Ngài ngang hàng với Pha-ra-ô. Ngài đã hỏi các tôi tớ Ngài rằng: Các người còn cha hay anh em nào không? Chúng tôi đã ngơ với Ngài: Chúng tôi có cha già và một đứa em út sinh ra lúc người đã già. Thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó. Ngài đã bảo các tôi tớ Ngài: Các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt. Nếu em út các người không cùng xuống với các người, thì các người sẽ không gặp được mặt ta nữa. Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ Ngài là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với những lời Ngài đã nói. Cha chúng tôi hãy trở lại mua ít lương thực về. Chúng tôi trả lời: Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con thì chúng con mới xuống, vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy. Nếu em út không cùng đi với chúng con, tôi tớ Ngài là cha của tôi nói với chúng tôi: Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha và nó gặp tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ. Ông Giu-se không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên bảo mọi người ra khỏi đây. Khi không còn người nào ở với ông, ông Giu-se mới tỏ cho anh em mình. Ông hòa lên khóc, và người Ai Cập nghe được, triều đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy. Ông Giu-se nói với anh em: Tôi là Giu-se đây, cha tôi còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời. Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Ông Giu-se nói với anh em: Hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Ông nói: Tôi là Giu-se, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Đó là lời Chúa.
Ta
Chúa đã phái một người đi trước họ là Giu-se. tế tướng triều đình, làm chư mối tài sản hoàng gia.
Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy đến với các con chiên làm kẻ Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và cứu trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để vặt thắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thờ thì đáng được của nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành hay làng nào thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không muốn nghe lời anh em thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Cảnh khỏi thần cho anh em biết, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorrah còn được xét xử khoan hồng hơn cảnh đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn, lời khen Chúa.
Đọc tiếng mục hôm nay, chúng ta nhận ra ngay Chúa Giêsu ban những chỉ thị cho các tông đồ trên đường truyền giáo. Tức là trên đường truyền giáo phải làm những việc nào, phải sống thế nào. Vì Ngài muốn các môn đệ phải thống nhất chương trình hành động của Ngài, là muốn đưa cả loài người vào được hạnh phúc nước trời. Cho nên Ngài muốn các ông mở đầu lời giảng giống như Ngài đã giảng. Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Điều này ông John Wasita đã báo trước. Nói như vậy có nghĩa là ông Gioan mở đầu lời giảng bằng câu hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Đức Giêsu nói ý như vậy, và Ngài truyền cho các tông đồ hôm nay ra đi giảng cũng nói mở đầu ý như vậy. Ba cái lời mở đầu từ ông Gioan đến Đức Giêsu, các tông đồ bắt đầu đi giảng, nó giống hệt nhau. Hãy sám hối vì nước trời đang gần đến. Thì chúng ta đọc một cái địa chỉ đó ở Matthew chương 3 câu 2, là ông Gioan nói giống như Chúa Giêsu mở đầu cũng nói ở Matthew chương 4 câu 17. Và hôm nay tin mừng Chúa nói các tông đồ cũng y như vậy, Matthew chương 10 câu 7 đều đặt một khuôn mẫu hãy sám hối. Và nước trời đã đến gần. Để đây gì? Để lời giảng của các tông đồ mà Chúa đã ban cho cái quyền năng là biến dữ ra lành, biến chết ra sống, biến tội ra ơn. Ơn còn nhiều hơn tội. Phaolô nói như thế với tín hữu Roma ở thư Roma chương 5 câu 20 đọc như thế. Ở đâu? Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng trang trí. Vậy thì tội lỗi nhiều, ân sủng lớn hơn. Chân lý này được diễn tả qua đời sống của Giuse ở bên Ai Cập, mà bài đọc thứ nhất năm lẻ chúng ta mới nghe ở trong sách Sáng Thế từ chương 44 đến chương 45. Khi nạn đói ập đến thì anh em của Giuse cất bước sang Ai Cập để mua lương thực. Ai dè sang đó gặp được Giuse mà họ không biết. Họ nói rằng tôi biết ngài ngang hàng với vua Ai Cập, vua Pharaoh. Xin ngài bán lương thực cho chúng tôi, kẻo anh em chúng tôi cha giả chúng tôi chết đói hết. Giuse bảo, ta biết chúng mày sáng đấy có ý đồ xấu. Cha giả thưa ngài, chúng tôi xin cắn cỏ lại ngài, chúng tôi chân thành vì đói quá mà sang ngài xin bán lương thực không thôi ạ. Nếu không thì ngài đùa chúng tôi đấy, chúng tôi chết đói chứ đừng phạt chúng tôi. Chúng mày nói như thế ta cũng tạm tin đi. Nếu đúng như vậy thì ta hỏi ba chúng mày thế nào. Dạ ba chúng tôi già rồi nhưng ông cụ còn khỏe. Thế chúng mày còn anh em nào đâu? Dạ còn em út ạ. Vì cha chúng tôi sống với vợ chính thức được hai người, con cả là Giuse đã bị thu giữ ăn thịt ạ. Còn em Benjamin thì ở nhà với ba sang chúng tôi đến đây để xin ngài bán đất thực. Nếu như thế thì một anh nhóc đưa lương thực về và đưa em qua đây. Rõ ràng chúng ta thấy ông Giuse vì hứng chịu tội lỗi của anh em mà bị anh em muốn làm hại ông, giết ông thì sợ, cuối cùng bán ông cho người Ai Cập để nó làm nô lệ, nó chết bên Ai Cập mặc xác nó. Tội như vậy đó. Vậy mà bây giờ ông Giuse lại chớ lên người giữ hầu bao của thế giới. Ông bán lương thực cho ai đặc quyền của ông ấy, kể cả những anh em hại ông, bây giờ ông cũng đến mà cắn cỏ xin ông hương tình bán lương thực. Đó có phải là cái ơn huệ của ông Giuse thương anh em, thương thế giới còn hơn là tội lỗi, hơn là sự đồng ác của anh em đã đối xử với Giuse? Đó là đời sống của Giuse đã diễn tả hay minh họa được lời thánh Phaolô nói: ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng càng chan chứa. Nhưng mà ông Giuse có nhân ái cỡ nào cũng thua xa
so với Chúa Giêsu.
Vì sau khi Ngài từ cơ chức sức lạ, Ngài ban ơn dồi dào ân sủng cho những kẻ đã từng xúc phạm đến Ngài, và Ngài muốn đưa cả loài người vào hưởng hạnh phúc với Ngài khi Ngài đã thắng thần dữ về với Cha Ngài. Đó là lý do Ngài nói với các tông đồ mở đầu lời giảng là: sám hối đi, tin vào phúc âm, triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Đó là cái câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới nghe, mới đọc lại ở Mác Cô chương 1 câu 15. Vì thế Đức Giêsu đã ban cho các môn đệ cái quyền năng là làm cho kẻ điên được lành mạnh, kẻ chết được sống lại, phục hồi được tẩy sạch, quỷ ma bị xua đuổi. Ngài ban cho con cái quyền năng như vậy là nối dài và mở rộng cái ơn huệ quyền năng của Chúa Giêsu đã từ có chết sống lại, do người ta hại Ngài còn ác hơn là anh em đua xe hại Giuse. Cho nên cái ơn mà Chúa ban cho người ta lớn lao như vậy đâu có phải là do công đức của người ta đâu. Người ta tội lỗi mà Ngài đấy ban ơn lạ lùng như vậy. Có bao giờ mà một người có thể biết chết ra sống được không, mà Ngài đã cho các tông đồ cái quyền đó để ban cho cả thế giới. Cái ơn lớn quá. Cho nên Ngài nói với các tông đồ mà tin mừng chúng ta mới đọc lại ở Matthew chương 10 câu 8: anh em đã được lãnh nhận, nhưng không thì anh em hãy cho đi nhưng không. Lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Matthew chương 10 câu 8b: nhưng cái ơn nhưng không này Chúa ban khác nào tổ phụ Gia-cóp thuở xưa khi ông vật lộn với thần của Chúa suốt đêm và không phân thắng bại, thì thần của Chúa đã chúc lành cho Gia-cóp khi Ngài đổi tên Gia-cóp thành Israel. Có nghĩa là người đã thắng được Thiên Chúa, thắng được người ta, thì ngươi dư sức mà thắng mọi kẻ thù. Ở Sáng Thế chương 32-39: và vì Chúa đã chúc phúc cho Israel, một dân tộc đã bị đầy ở bên Ai Cập, Chúa đã dùng bàn tay của Môsê đưa họ thoát nô lệ, trong đó có cả Ê-phra-im là con trai út của ông Giu-se, cũng đã được Gia-cóp nhận làm con, và Gia-cóp đã đặt tay chúc lành cho Ê-phra-im, cũng chính là Ê-phra-im được thừa hưởng cái phúc lành Chúa đã hứa ban cho dòng giống Abraham, Gia-cóp từ xưa. Do đó Chúa chăm sóc Ê-phra-im là con út của Giu-se, là Ngài đã có ý chăm sóc toàn thể dân tộc Gia-cóp. Bởi vì đó là Gia-cóp có ý chọn đứa cháu là con của mình là như vậy. Thế thì như Chúa Giê-xu đã, như thế thì ông Mô-sê đã nói thay cho Thiên Chúa này: hỡi Ê-phra-im, ta đã tập cho ngươi đi, ta đã nâng đỡ ngươi trên cánh tay, ta đã lấy dây nhân nghĩa, lấy mối tình ân ái mà lôi kéo chúng, ta xử với chúng như người mẹ nâng con thơ trên lòng mình, nâng con để áp má hôn con, ta đã cúi xuống để đút cho chúng ăn, ta đã không đành lòng trao nổ các ngươi cho kẻ thù. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi, vì ta là Chúa chứ không phải là phàm nhân. Ngôn sứ OC chương 1 có một câu chín, nếu chúng ta đọc bài năm trắng thì có tư tưởng đó. Chúa có lòng thương xót trên dân tộc Gia-cóp, đó là dấu chỉ Chúa thương xót cả loài người, cho nên Ngài chọn 12 môn đệ để đi ban phát ơn cứu độ. Nếu xưa kia Chúa chỉ chăm sóc dân Israel thì Chúa để Chúa tỏ ánh tôn nhan của Chúa trên mọi người được ơn cứu độ. Thánh vị 80 hay 79 câu 4 trong đắp ca năm trắng chúng ta nghe. Vậy hãy nhớ lại những kỳ công Chúa đã thực hiện. Đắp ca năm này chúng ta mới đọc Thánh vị 105 104 câu 4. Tuy nhiên người tông đồ của Đức Giêsu chỉ hoàn tất sức mệnh Ngài trao một cách tốt đẹp, có hiệu quả cao một khi họ thực hành những chỉ thị trên đường truyền giáo mà Đức Giêsu đã truyền dạy họ. Ngài nói anh em chớ có tham tiền, đừng chút mấy vàng bạc vào thắt lưng mình, bởi vì làm tông đồ không phải là thương mại, cho nên không chuốc mấy màn bạc để mà tích trữ cho mình, mà làm tông đồ để loan báo tin mừng vì yêu Chúa, vì yêu đồng loại. Mình đã nhận nơi Chúa cái ơn huệ nhưng không, thì bây giờ phải cho đi nhưng không, chứ không phải tính toán cho đi để rồi thu lại lợi nhuận đâu. Cho nên Chúa nói rằng đừng có tham tiền chút đấy vàng bạc để vặn vào người mình. Ngài nói tiếp, chúng con cũng không được mang bao bì đi theo mình, bởi vì chúng con là người quản lý trung trực thì đã được diễn tả ở trong Luca chương 12 câu 42. Người quản lý trung trực trực là lúc nào cũng phân phát lương thực của mình, kho tàng của mình cho đồng loại đúng lúc và phải thời. Cho nên phân phát thì làm sao mà cần đến bao bì để mà tích trữ. Cứ bảo ra đi không phải đi thu góp mà tích trữ vào bao bì, mà ra đi để mà phân phát. Chỉ thị này nói tiếp, chúng con không được mặc hai áo.
Nếu vậy trong nhà này này là tới 3 áo, 4 áo. Thế thì không là môn đệ Chúa này, hay cười đây.
Chúa bảo không mặc hai áo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là giữ cho mình cái gì cần thiết nhất, phải không? Không lẽ đồ trần này một áo thôi, tức là mình cần một áo để che thân thôi,
phải không? Thế là ba đa chúng con mà chú bảo mà để cho hết thì làm sao? Cho nên ít nữa phải có một áo che thân chứ.
Nếu có hai áo thì chia đi một cái. Cái này sống nghèo, sống đơn giản. Có sống nghèo, sống đơn giản đấy thì mới dễ nhìn thấy Chúa, dễ làm cho người ta biết Chúa. Sách Cách Ngôn chương 30 câu 8, và nhớ đọc cái
Xin Chúa đừng để con nhiều gian của cải lớp
lớp mắt
con không nhận biết Chúa.
À đấy, của cải giàu thì lớp mắt không cần thấy Chúa, nên sống đơn giản một áo là thế, nó là cái tư tưởng đó. Chính vì thế mà khi ông Gioan Tẩy Giả rao giảng để giới thiệu Chúa cho mọi người, ông cũng nói ai có hai áo thì chia cho người không có một cái. Luca chương 3 câu 1 đấy, chia đi. Chúa nói tiếp với các môn đệ, chúng con không được mang giày mang dép.
Cho nên vào phòng này không mang giày mang dép,
đúng không? Chúng con được mang giày mang dép nghĩa là sao? Giày dép là cái gì bảo vệ cái bước đi của mình ấy, để khỏi nguy hiểm, để đạp vào mìn, đạp vào chông gai. Ừ. Ra ngoài vườn đấy đạp nhiều mìn lắm, dơ chân bẩn và hay là đạp vào gai. Mà chứ bảo bỏ hết, bỏ giày ra. Ừ. Nghĩa là sao? Đừng có sợ ngươi bước đi không an toàn, bởi vì ta sẽ gìn giữ ngươi, có ta gìn giữ ngươi đấy chứ. Đó là đi ý chúng con nói là không có mang giày mang dép được này. Bước đi có ta giữ ngươi, đừng có lo phải có dép mới giữ được cái chân ngươi đi được vững vàng, phải dơ phải bẩn phải đạp và gai vào phải sạch vân vân. Có ta giữ ngươi không mang giày dép là vậy. Cũng vì thế mà chúng ta đọc ở trong sách Xuất này chương 3 câu 5, khi Chúa sai ông Môsê về Ai Cập lãnh đạo dân ấy, thì lúc đó ông Môsê thấy một bụi gai rực lửa cháy vơ 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 này. Ông ấy ở trên đường thì ông phải đi giày đi dép thôi. Ông thấy sức lạ, ông ấy đến gần Chúa bảo nè, cởi ngay dép ra. Thế thế cởi ngay đến với Chúa này, cởi dép ra. Thế nên hôm nay Chúa Giêsu cũng nói là đi đường không có mang giày có dép, cho chép lại ý Chúa cũng nói là đừng có lo bảo vệ bước đi của mình, mà Chúa là đấng gìn giữ mình. Rồi Ngài nói chúng con cũng không được cầm gậy. Tại sao? Gậy là biểu lộ cái uy quyền à. Nhất là chúng ta thấy ngày xưa, bây giờ thì ít thấy, nhưng mà thời xưa nhất là ông chánh tổng chẳng hạn này, hay là ông nào có chức quyền ở trong làng trong xã, mặc dầu bắt mũi chưa sạch ấy, còn non chẹp ấy, mà đi đâu cũng cầm cái bao to này chống này, uy quyền. Và miệng thì ngậm cái gì cái mũ bíp ấy, rồi chấm bao to này, đeo tiếng râm này, đội cái mũ lên đen này đi cái công cụ đó. Ta là tao vai, ta không kể. Trời ơi, mới có hai mấy tuổi làm ông chánh tổng như thế này, đi đâu cũng có cái tao to này, quyền mà. Nên chứ bảo đừng mang gậy, có nghĩa là đừng dùng quyền của mình mà đập ai, phải không? Đó. Nhìn ra đi để dùng lời Chúa giáo dục và nuôi dưỡng mọi người, bởi vì lời Chúa mới chính là cây gậy. Không cần cầm cái cây gậy để tỏ uy quyền, nhưng mà cầm cây gậy là chính là lời Chúa. Một sự Isaiah trên 1 câu 4 nói rằng lời Chúa phán ra là gậy đánh vào kẻ cơ bắp. Lời Chúa phán là gậy đập vào những đứa nào đấy. Cho nên chúng ta không thấy lạ gì ở trong Thánh Vị 23 hay 22 câu 4 nói là cây gậy của Chúa bảo vệ con, làm con vững dạ an tâm. Cây gậy của Chúa thì là lời đó. Như vậy sẽ chắc lại Chúa nói các tông đồ không cầm gậy, tức là dùng đừng dùng quyền để mà thống trị người khác. Nhưng cái cây gậy mà Chúa muốn có cho chúng ta có không thấy, không thấy tẩy tay cầm gậy, nhưng mà nó là lời, lời Chúa là gậy để mà
hướng dẫn người khác, để mà giáo dục người khác sống đẹp lòng Chúa. Chúa lại nói thờ thì đáng được của nuôi ăn, Matthew 10:11. Cho nên Ngài bảo rằng khi anh em vào thành nào hay làng nào, hãy dò xét gia đình nào xứng đáng thì ở lại đó cho đến lúc ra đi. Có nghĩa là sao? Là đến đâu theo nhiệm vụ được sai đến thì chỉ biết đến đó, chứ đừng đứng núi nọ trông núi kia cao, hay là lân la kiếm trác. Cái này không phải là dễ mà thắng được đâu, nói ra thì xấu hổ, nhưng mà phải cầu nguyện cho các linh mục. Mỗi một khi đổi sứ thì ông nào cũng nhắm cái sứ nào béo bở thì hớn hở lên lắm. Đang ở cái sứ béo bở mà sai lên một cái sứ xa xôi hẻo lánh, mấy ai thích đi? Cho những người nào có quyền, có chức, có máu mặt trong làng giáo sĩ của đến phận ấy, bao giờ cũng chiếm cái sứ có nhiều lợi nhuận. Đó, cho nên là chúng muốn môn đệ có tinh thần đó. Thầy Chúa bảo đến đâu ở lại đó cho đến khi ra đi, cái là đừng đứng núi này trông núi kia cao, đừng lân la kiếm trác, đừng thèm thuồng mình có được cái nơi làm việc nhiều lợi nhuận. Làm tông đồ chắc chắn còn được đãi ngộ nữa, đãi ngộ hơn người ở ngoài đời. Tôi bảo đảm không có ông cha này mà lại cảm, nếu mà làm việc tận tình cho xã hội mà lại bảo rằng sao tôi thiếu thốn đủ mọi sự, rồi chẳng ai lo lắng giúp đỡ tôi, không có đâu. Trừ những ông cha nào lười biếng dân ông giúp, còn ông linh mục nào tận tình với nhiệm vụ thì Thánh Phaolô bảo sao, đến nỗi họ có thể móc được mắt họ cũng không tiếc để dâng cho mình cái mạng. Phaolô nói như vậy với các bạn Galat, anh em có thể móc được mắt anh em đã hiến dâng cho tôi, cho nên rất được đãi ngộ trong làm giáo sĩ. Cái việc gì mà phải lo đơn đa kiếp chắc, nhất là Chúa Giêsu cho mình có quyền được hưởng tin mừng, hưởng cái quyền lợi khi mình ban báo tin mừng, vì Ngài nói thờ thì đã ăn công. Tuy nhiên nếu mình nhân tiền nhân quả người khác mà gây cớ bất phạm cho người khác thì Thánh Phaolô bảo là thôi đừng nhận nữa. Chính Phaolô nói này với giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất chương 9 câu 18: tôi đã đem tin mừng biếu không, cho nên đừng ai bận tâm quyền mình được hưởng nhờ tin mừng. Đưa tin mừng biếu không, tôi nói cái này không phải là kiêu căng hay là khoe khoang, nhưng mà nếu Phaolô nói được rằng anh em có vinh vang thì vinh vang trong Chúa, nên tôi có làm được cái gì hay cũng là bởi Chúa thôi. Và Chúa bảo rằng sự sáng của anh em cũng cần được người ta nhận ra để biết tin Chúa. Với cái tầm mức ý thức như vậy đó, tôi mới có thể nói được là với khoe với mọi người là 2 tháng vừa qua tôi tiêu cho cái việc loan báo tin mừng đức 300 triệu. Tôi là cha hưu rồi, riêng in cuốn sách nhân bản có 5.000 một cuốn thôi, mà trong 2 tháng, tháng 4 và tháng 5, tôi in tuyển sách hết 200 triệu. Tại vì người ta cứ đến người ta hỏi xem. Thì tôi cũng rất là thành thật, tôi nói là tôi về hưu rồi, tôi không có tiền đâu. Tôi yên cái này á, để ai muốn thì cho tôi lại cái vốn, để tôi yên cho những người khác, người ta không có, người ta không có tiền thì tôi không dám lấy. Bởi vì tôi thích ông Phaolô nói là đưa tin mừng biếu không. Họ nói này, à cha thích ông Phaolô nói đưa tin mừng biếu không, sao cha lại đưa tiền của con, có đâu tiền đâu. Thế là họ đưa tiền thôi, 200 triệu tôi in sách nhân bản, được 3 người đưa thì cộng lại được có 3,5 triệu. Lời lời khẩm nhỉ. Thật sự nếu tôi không nhớ đến cái câu mà Phaolô nói đưa tin mừng biếu không, tôi cũng có can đảm để tôi làm như vậy. Ôi, tôi nói tôi phải hưu rồi, nhưng tôi lại nghĩ cái đường khác của Phaolô nói là ai gieo sẻn thì gặt sẻn, ai gieo hậu thì gặt hậu, cứ cho đi, đừng cau có, đừng miễn cưỡng, thì Chúa sẽ làm cho mình còn được phong phú nhiều hơn để mình làm nhiều việc phúc đức khác. Phaolô nói chắc là coi tôi vậy mà, cho nên tôi lại cảm thấy không sợ mà cứ thế mà cho. Và tôi nghĩ rằng cho không đi như vậy đó lại là cách làm giàu đối với Chúa. Mà Chúa làm cho ta giàu thì còn gì sớm bằng nữa thì. Nói như vậy có nghĩa là cái cuộc đời người tông đồ của Chúa, Chúa đòi hỏi phải sống nghèo giống như Chúa Giêsu. Phaolô nói như vậy đấy, đọc cho ta nghe 2 Côrintô 8:9. Làm sao
anh em phải trở nên giàu có như Đức Kitô, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.
Làm sao anh em giàu như Đức Kitô? Trời ơi, loài người chúng ta làm sao mà giàu được như Đức Kitô? Thế nó đặt một cái chỉ tiêu, chúng ta cứ phải cố gắng, cố gắng mãi vẫn chưa đạt. Mà có đạt tối đa giàu như Đức Kitô, nhưng không cho mình giàu để rồi làm cho người khác được giàu có và mình chấp nhận nghèo đó. Anh em giàu như Đức Kitô, mà vì chúng ta ngày trở nên nghèo để làm chúng ta giàu. Cho nên nghèo có nghĩa là vì mình phân phát, chứ không là mình phải làm người giàu giống Đức Kitô đâu. Nhưng mà cái người môn đệ của Chúa phân phát cái gì là quan trọng nhất này để làm cho cái giàu nhỉ? Không lẽ người môn đệ của Chúa cứ đi cho người ta tiền rồi cho của nè? Chúng ta đọc sách Đức Đồ Công Vụ, khi Phêrô và Gioan vào đền thờ quẻ ngửa tay xin bố thí, ông bảo tiền bạc tôi cũng có, cho nên lúc đó các tông đồ thiếu gì tiền, người ta bán nhà bán đất đưa các ông, vậy mà ông bảo tiền bạc tôi cũng có, tôi cho anh Chúa. Thế nên cho nên người môn đệ của Chúa làm cho người khác giàu thì nhắc đến gì, làm cho người ta giàu lời Chúa. Cho nên cuối đời của Phaolô, khi ông bị bắt đưa sang Roma, ông biết rằng kỳ này là bắt là chắc không thoát rồi, nhất định là bị giết chết. Ông quay lại nói với giáo đoàn đang là khóc thương ông, nó đọc ở sách Công Vụ chương 20 câu 32 ấy, tôi phó thác anh em cho Chúa, cho lời ân sủng, lời ban cho anh em phần gia tài. Thấy chưa? Ông không để cho các tín hữu là cái kho tàng của cái này hay kho báu kia, hay để bà ấy có những cái ba đã gửi tiền ở ngân hàng, ở ngân hàng này ở đóng cái cổ phiếu ở xí nghiệp kia để cho chúng anh em cho góp. Ông Phaolô bảo tôi phó thác anh em cho Chúa, cho lời của Chúa, chính lời ban cho anh em phần cơ nghiệp. Đó, làm giàu là giàu chỗ đó. Người môn đệ của Chúa Giêsu, mình nghèo để trở nên làm cho người ta giàu. kể cả mình có nhiều tiền của thì mình cũng dùng cái tiền của ấy để mà làm cho người ta giàu được Chúa. Đó là lý do mà tôi dám in 200.000 quân nhân bản, bởi vì trong đó toàn lời Chúa để tôi phát cho người ta. Tôi bằng lòng mất tiền biết là người ta giàu được Chúa. Chúa Giêsu nói tiếp: khi anh em ở đâu thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Matthew 10 câu 11 nói nghe hơi nhạt nhẽo thì ở lại cho đến lúc ra đi, dĩ nhiên thì đi là đi mà ở thì ở thế. Ở lại cho đến lúc ra đi có nghĩa là sao? Cứ ở lại đó cho đến bao giờ có lệnh bảo đi thì đi, chưa có lệnh thì phải ở đâu, phải không? Ý Chúa nói vậy gì? Điều đó là Ngài muốn nhấn mạnh rằng việc rao giảng tin mừng còn phải lệ thuộc vào ý của bề trên chỉ định. Bề trên chỉ định mình đến đâu thì mình đến đó, ở đâu bao lâu ở đó mới đâu, do cái chỉ định, do cái hiệp thông với thủ lãnh. Đó là lý do cho mà ở lại đó cho đến lúc ra đi. Không phải tự mình có biết lời Chúa rồi tự quyền muốn đi giảng đâu thì giảng, mà mình có lời Chúa mình còn phải lệ thuộc vào thủ lãnh của mình sai mình đi. Bởi đó Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 10 câu 14-15, đọc nghe: làm sao tin được nếu không được nghe tin mừng? Làm sao mà được nghe nếu không có người rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Phải được sai đi. Chính vì vậy mà chúng ta nhìn đời Phaolô, mặc dù ông được học trực tiếp với Chúa Giêsu ở trên đường Ả Rập 3 năm, thế mà sau đó ông về, trước khi đi rao giảng ông phải đến gặp thủ lãnh của ông, đó là Phêrô ở Galat chương 1 câu 18. Ông tôi đã về để mà gặp Phêrô và ở với Phêrô và suốt một thời gian 3 năm, và tôi xác định rằng nếu tôi không hiệp thông với thủ lãnh thì công việc rao giảng của tôi trở nên vô ích. Galat chương 2 câu 1 câu 2 ông xác định như vậy. Thế không phải là ông rất là giỏi lời Chúa được tự quyền ông đi, mặc dù ông về mặt trí thức con người thì ông hơn Phêrô, nhưng mà ông vẫn tôn phục quyền lính trong xã hội. Cho nên chúng ta mấy ngày hôm nay nghe ở bên Trung Quốc tự ý phong giáo mục mà không do Đức Giáo Hoàng chỉ định thế. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới ngày nay ai nghe đàn thì Đức Hoàng gửi cái đời một cái thông điệp phản đối những người nào đã nhận cái chức giáo mục ở bên Trung Quốc, ngoài điều luật đang phải nói nặng đó. Cái ông giám mục mà mới phong chức hôm 29 tháng 6 2011 đến đây, Đức Giáo Hoàng mới nói làm sao? Bị vạ tuyệt thông nặng chứ, và cả những giám mục tham dự cũng bị vạ ấy đó, nặng như vậy ấy. Thế nếu mà chúng ta cứ hiểu về cái kỷ luật, nó tại sao mà lại cứ bắt phải tuân phục cái ông Roma đó? Ở đâu người ta tin Chúa là được rồi, miễn là người ta tin Chúa rồi, người ta cũng làm giám mục, người ta cũng giảng, người ta cũng gửi bí tích về, tại sao lại cứ có phải là thuộc về ông giám mục Roma, ông giáo hoàng? Như vậy là ông sợ mất quyền à? Không phải đâu, chúng ta đừng nghĩ là Đức Giáo Hoàng đòi cái quyền, vơ cái quyền độc lập cho mình mà không muốn chia quyền cho người khác. đời người khác phải tôi không phải linh hoạt có ý đó như vậy, mà là giáo lý của thánh ngay từ thời các tông đồ là phải hiệp thông với thủ lãnh, phải được từ thủ lãnh sai đi. Anh không được sai này sai giáo lý, chứ mà anh em đi giảng cái từng đúng vị giống như là ở các nơi các nhà thờ khác giảng không được phép như vậy. Nên tôi đọc lại lời thánh Phaolô nói ở Roma chương 10 câu 14 15, làm sao mà tin nếu không được nghe giảng, làm sao mà giảng nếu không được sai đi, phải có người sai đi thì cái lời giảng ấy nó có giá trị. Đó là lý do Chúa Giêsu nói chúng con đến đâu thì ở lại đó cho đến khi ra đi, ý nghĩa là như thế. Điểm thứ 8 Chúa nói các tông đồ là chúng con ra đi ở đâu xứng đáng thì họ đón nhận chúng con và nghe lời chúng con thì bình an của chúng con ban cho, còn mà không thì sự bình an sẽ trở lại với chúng con. Như vậy việc con báo tin mừng luôn luôn phát sinh sự bình an, không bao giờ vô ích. Nói tôi tin mừng trước nhất nếu có hiệu quả là đem bình an cho kẻ đón nhận, còn không sinh hiệu quả cho kẻ đón nhận thì sự bình an nảy sinh ở nơi mình. Đó là đi theo Phaolô nói được vô phúc cho tôi nếu tôi không làm báo tin mừng. Vì ban báo tin mừng không phải chỉ là cho người ta biết lời Chúa mà thôi, mà còn cho người ta được kết hợp với Chúa Giêsu nữa. Vì thế mà thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô ở chương 2 câu 14, chính Chúa là sự bình an của chúng ta. Chính Chúa là sự bình an của chúng ta. Cũng vì vậy mà chúng ta đi dự lễ cuối lễ thì sau khi linh mục chủ tế ban phép lành thì đáp sao thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Tức không phải là anh em đến dự lễ lời đúng luật rồi, hết tội rồi, thôi đừng có lo lắng gì, không phải cái lời linh mục nói ra đi bình an, không phải là đi dự lễ như vậy là đúng luật ngày chủ nhật mới đến trọng rồi không sợ phạm tội nữa cho nên cứ bình an, không phải, mà là ra đi, là ra đi để giảng, đến nhà thờ nghe giáo huấn rồi về giảng, ít là giảng cho những người trong gia đình mình. Nếu tất cả những người cha mẹ công giáo đến nhà thờ nghe giảng rồi về giảng lại cho con cái, cho cháu chắc gia đình mình là một chủ viện rồi thì xã hội phát triển đến cửa nào. Tôi không tin được 1% những người cha mẹ công giáo là thế nào, không tin. Trong khi đó cái lời cuối cùng của linh mục nói chúc anh chị ra đi bình an, đi rao giảng để có bình an, gia đình mình không chịu rao giảng lời Chúa nên gia đình xáo trộn các nhà hoàng. Còn nếu mà gia đình được từ vợ chồng con cái ai cũng nói lời Chúa, ông chồng thì nói lời Chúa, dạy vợ lời Chúa, vợ thì dạy đàn con lời Chúa, đứa cả thì dạy đứa em lời Chúa, thì trong gia đình mình ăn tức khắc cái gì nữa, không có làm gì đâu. Đó là cái ý nghĩa mà mình cũng nói chúc anh chị ra đi bình an, chứ không phải là ra về bình an tức là tôi về nhà là ngủ giờ đi lấy mệt quá rồi mà không giờ về đặt để ngủ khèo đây là bình an, không phải ra về để làm ngủ bình an mà ra đi để loan báo được bình an. Đấy là lý do mà cho nói là chúng con đi loan báo tin mừng ở đâu đang đến sự bình an thì bình an đến họ, bằng không bình an trở lại với chúng con. Cái chỉ thị thứ 9 là Đức Giêsu nói là cái đời sống của chúng con đừng toa rập với lối sống vô đạo, nó cũng không được chiều theo ý của người đời. Để qua cái ý ngài nói ở Matthew chương 10 câu 14 tin mừng ta
ai không đón nhận anh em và không nghe anh em giảng thì anh em ra khỏi nơi đó, phủi bụi chân, làm chứng tôi cao. Phủi bụi chân là cư trí của người Do Thái khi bước sang vùng dân ngoại, trở về quê đó, đất của họ đó, thì họ phủi bụi chân để họ muốn nói gì. Chúng tôi dù có sang bên Campuchia, chúng tôi có sang Lào, nhưng tôi không sống cái nếp sống của Lào, không sống ở trong Campuchia. Chúng ta không có đạo. Trên thế giới này chỉ có mỗi Do Thái thờ Chúa thôi, cho nên không nhiễm lây những nước khác. Không phải mà sang vùng dân ngoại để thấy nó thờ thần gì mình cũng bắt chước đâu. Rú cái chân mà chúng mày có hay mấy chân nữa tao cũng bắt chước mày. Chúng ta về nhà chúng ta thờ Chúa của tao, Chúa của tao cái này, Chúa của loài đấy. Rú bụi chân, cái hành động đó đối với người Do Thái là có ý đó. Vậy thì ở đây Chúa nắm chân tay thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta không có toa đỡ lối sống của mình giống như người vô đạo, như người vô thần, và chúng ta cũng không chiều theo ý của người đời. Phaolô chẳng nói như vậy sao? Nếu tôi luôn luôn hài lòng người đời, tôi không còn là môn đệ của Chúa nữa. Nên có những lúc mình không thể làm hòng người đời được, đặc biệt là lúc giảng dứt khoát không chịu theo người đời. Chẳng vậy mà chúng ta làm sao mà hiểu được ở Matthew chương 15 Chúa Giêsu giảng cho người ta mà chỉ mang cả ba ngày, họ ta bỏ ăn bỏ ngủ bỏ làm, giảng người ta đói quá gần xíu rồi mà ngày cứ thăm thăm người giảng. Không phải là người bắt người ta phải nghe giảng. Hay là chúng ta đọc ở Giăng chương 6 ngày giảng bài giải nhất nhưng quan trọng nhất đó, và đó là về hội thánh thể. Ngày giảng xong không ăn khách, chưa bao giờ thất bại vào hôm đó. Đoàn lũ dân nó bỏ đi, cá nhiều vấn đề đã từng theo ngoài bỏ đi luôn và nói không ra gì đối với ngài. Ông ăn nói sống xít, ăn nói thiếu văn hóa, nói gì mà ăn máu ăn thịt ghê quá. Dẹp không đi đâu đâu, đi hết mà Đức Giêsu đâu có hận đâu. Còn 12 anh môn đệ đứng lại ai bảo nghe, người ta đi hết rồi, chúng con đi đi. Ngài đâu có cần phải là phải đứng lại để mà an ủi ngài đâu. Ngài vui hơn thì ngài đã giảng, giảng là quyền của ta, nghe là quyền của người. Đức Giêsu nói như vậy đó. Thế nên không là làm hại nào người đời được. Không phải người ta thích dài thì mình dài, người ta thích ngắn thì mình phải ngắn. Bây giờ thế giới các nhà thờ các cái gì thích ngày thường chân giảng 5 phút, ngày Chủ nhật 10 phút, cái đó là chắc chắn là theo người đời chứ không phải theo ý Chúa. Cho nên Phaolô cũng không theo người đời mà theo ý Chúa. Đó là lý do mà ông đến Roa cũng giảng cả một tuần lễ rồi, ngày cuối cùng ông chơi thủng nêm luôn, làm cho cái thằng thanh niên Etico từ đầu ba nó buồn ngủ quá mà ông cứ tham gia ông với giảng. Nó ngủ gần cái nhất trí dòng đầu xuống đất, chắc chắn là vỡ đầu rồi. Nhưng ngày mới rồi chắc chắn hai cái bản con đã muốn bỏ chân rồi, cho nên muốn giảng thì con chết mất thôi, đã chết lắm. Kia nó nghe giảng một lúc buồn ngủ dâng đầu đất, chắc chắn là vỡ đầu. Mà ông Phaolô không cho ai bế xác Etico ra khỏi phòng, mày chết vẫn phải nghe tao. Thế là ông xuống bế Etico đưa về đặt dưới chân giảng tiếp. Ông có thể kỳ cục không? Có phải ông Phaolô có phải bắt cục không? Người ta dâng đầu đất lên trong đó bế đi, may ra cứu được không? Thế không nên biết chứ, đừng làm đấy, chết cũng phải nghe, làm đấy. Bởi vì sao? Ông vẫn tin là lời Chúa cứu sống người ta. Ông tin như vậy đến khi ông giảng xong bài giảng đến sáng đó, mọi người ra về thì thằng Etico cũng sống lại đi đây để mọi người vui vẻ, chứ đâu có phải mỏi chân và tiêu ca chứ không nói đấy.
đó để nói là người môn đệ của Chúa đi giảng có quyền bắt người khác nghe chứ không chiều theo ý người khác. Tôi rất tiếc là bây giờ trong giáo hội hầu hết các chủ trang chiều theo ý người ta. Còn đúng là môn đệ của Chúa không? Đọc kỹ lại Galat 1 câu 10. Nếu tôi chiều theo ý người đời, tôi không còn là môn đệ của Chúa. Đấy cái
thứ năm sau Chúa Nhật 14 thường niên, bài đọc 5 lẻ. Lời Chúa